thôn vệ tinh không, chương 680. Chết đi, gocchuyenaudio.com. Khi dụng cụ hình cầu đen nổ tung ở khoảng cách ngoài mấy vạn cây em, vì vụ nổ diễn ra trong không gian, thanh âm không thể truyền đi. Hơn nữa chung quanh có vô số rác và hàng hóa cản tầm nhìn. Thứ nhất, La Phong và hai người mặc bạch bào ngoài xa mấy vạn cây em không thể nhìn tới. Thứ hai, họ không nghe được thanh âm. Thứ ba, năng lượng dao động từ vụ nổ này quá yếu, không truyền đến, nên không có một chút cảnh giác nào cả. La Phong, những tín hiệu chợt dò xét chung quanh biến mất rồi. Bà Ba Tháp cả kinh kêu lên, cái gì biến mất cơ? La Phong giật mình, sau khi tiến vào mẫu lung tinh vực tiến hành chọn lựa những đơn vị thi thể trùng tộc, Ba Ba Tháp đã nói cho La Phong biết nó có thể rõ ràng phát giác ra tín hiệu dò xét cuồng bạo ngang ngược. Những tín hiệu bao phủ thăm dò không thèm che giấu chút nào. Hơn nữa hệ thống cảnh giới mẫu lung tinh vực dù sao cũng phải bao phủ cả phạm vi tinh vực. Khu vực với phạm vi đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nơi khác thì căn bản không thể tưởng tượng được có loại xa xỉ này. Bình thường một vài tinh cầu cường đại nhiều nhất là ở trong tinh cầu hoặc chung quanh tinh cầu vùng bố trí hệ thống cảnh giới. Muốn kiểm soát cả tinh vực trên vạn tinh hệ cho dù là thế lực mạnh nhất nhân loại cũng căn bản không thể dùng dụng cụ giám sát cao cấp được. Như dụng cụ của Ba Ba Tháp, phạm vi sử dụng vẻn vẹn chỉ dò xét được 20 km thôi. Nó cực kỳ tiên tiến, nhưng phạm vi quá bé. Trong không gian vũ trụ cứ phạm vi 20 km thì gắn một dụng cụ, vậy cả mẫu lung tinh vực cần biết bao nhiêu dụng cụ cho đủ, giá cả đắt tới đâu. Do đó căn bản không đáng. Hơn nữa mẫu lung tinh vực nằm trong tầm kiểm soát nên căn bản không cần phải giấu giếm. Do đó tự nhiên là sử dụng loại dụng cụ giám sát vừa ngang ngược vừa bá đạo, nhưng giá thì lại rẻ hơn so với dụng cụ giám sát cao cấp. Khi dụng cụ đó bị phá, Ba Ba Tháp lập tức phát hiện ra tín hiệu ngang ngược bá đạo này trong nháy mắt toàn bộ đã biến mất. Tín hiệu thăm dò sao lại đột nhiên biến mất, chẳng lẽ dụng cụ gặp trục trặc sao, hay là trong đầu La Phong trong nháy mắt hiện lên nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng hơi cảnh giác. Hả, mắt La Phong đột nhiên trợn tròn lên, phía trước Khoa Tư Nhĩ trên đầu có lân giáp đen lúc trước còn đàm tiếu với hai người mặc bạch bào, lúc này trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra đao quang chói mắt và lạnh lẽo. Ở khoảng cách cực gần, hơn nữa không hề phòng bị gì, hai nhân viên áo bào trắng e rằng vừa mới kịp phản ứng, thì đao quang đã trong nháy mắt cắt qua đầu hai người mặc áo bào trắng. Đầu họ trong nháy mắt bị chẳng ra làm hai. Hai cái đầu bị ném văng đi, lập tức năng lượng bạo ngược trong đao quang chẻ dọc thân thể, trong nháy mắt chém vào trong cơ thể giới chủ, rồi oanh kích vào mệnh hạch. Bành, bành, hai viên mệnh hạch đồng thời vỡ vụn. Mất thời gian không đến 0,01 giây, hai uy hiếp lớn nhất đối với Khoa Tư Nhĩ, cường giả giới chủ đỉnh cao trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Khoa Tư Nhĩ, ám sát giả, Ba Ba Tháp thét lên chói tai, vang lên trong đầu La Phong. Nhanh nhanh, nhanh, chạy mau. Ám sát giả này khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, đã có thể xuống tay trong trọng địa mẫu lung tinh vực khẳng định đã tiềm phục rất lâu. Không ra tay thì thôi, đã ra tay khẳng định sẽ không cho ngươi một cơ hội nào. La Phong, chạy mau. Nhưng không còn kịp rồi. Trong tay Khoa Tư Nhĩ xuất hiện chiến đao, trong nháy mắt xuất đao giết chết hai cường giả giới chủ đỉnh cao ở khoảng cách. gocchuyenaudio.com. Gần, lúc này cặp mắt xanh lẻ hắn lóe ra hàn quang. Trở ngại lớn nhất đã diệt trừ, hai người đó vừa chết không ai có thể bảo vệ được La Phong nữa. Hơn nữa họ cũng không thể phát ra cảnh báo cho hệ thống cảnh giới. La Phong cũng phải phát ra tin nhắn cầu cứu cho Long Quyết Vương phòng chừng sẽ không nhanh được mà phải nối với vũ trụ giả định, sau đó quan khán tin nhắn, đánh giá 30 giây. Quan khán xong, lập tức biết gặp phiền phức, khẳng định sẽ phát ra cảnh báo an bài cường giả tới. Hệ thống cảnh giới nhận được cảnh báo xong, việc đầu tiên là truyền tấn cho hai người dẫn đường đi theo La Phong, truyền tấn duy trì 20 giây mà không thành công, mới có thể an bài cường giả vì khoảng cách rất xa, vẻn vẹn chỉ thuấn di là không thể đến nơi này. Cho dù là vũ trụ tôn giả cũng phải dựa vào thần quốc truyền tống và thuấn di mới có thể đến trong một thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải 30 giây mới có thể chạy tới nơi này. Ta là giới chủ bậc 9 đỉnh cao, hắn là vực chủ bậc 9. Có lẽ hắn có một vài sinh mạng phụ thuộc hộ thể. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể thay đổi được một thực tế linh hồn của hắn vẻn vẹn chỉ là vực chủ bậc 9. Tinh thần công kích, giết, Khoa Tư Nhĩ đã sớm tính toán tất cả. Khi giết chết hai cường giả giới chủ đỉnh cao, đồng thời trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt dán vào người La Phong. Vèo, tinh thần công kích vô hình trong nháy mắt liền đánh thẳng vào trong cơ thể La Phong. Giới chủ bậc 9 và vực chủ bậc 9, chỉ cần xét về cấp độ năng lượng cũng đã chênh lệch trên 1000 lần. Cho dù kỳ ngộ cao tới đâu, phòng ngự linh hồn đơn thuần cũng không thể ngăn cản được công kích gấp 1000 lần. Ầm ầm, một quả cầu vô cùng ngang ngược ngưng tụ thành một mũi nhọn xông tới, vô cùng ghê rợn. Còn viên nguyên hạch trong cơ thể La Phong, vốn phải chịu tải thể nội thế giới cường đại đường kính trên 6000 vạn cây em. Cho dù rất nhiều giới chủ đỉnh phong kim giác cự thú, khi tới thời kỳ giới chủ cũng lựa chọn sử dụng vũ trụ tinh để tiến hóa. Khi tới giới chủ đỉnh phong thì cũng chỉ có thể nội thế giới đường kính 3000 vạn cây em thôi. Thể nội thế giới khổng lồ, nguyên hạch sẽ mạnh hơn. Khi La Phong vừa mới bước vào cấp giới chủ thì cho dù đưa nguyên hạch cho rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao bổ ra, đều không bổ ra được. Còn lúc này thể nội thế giới đường kính 6000 vạn cây em dẫn đến việc viên nguyên hạch sẽ vô cùng cường đại. Đã vượt xa rất nhiều kim giác cự thú đỉnh cao lựa chọn tiến hóa bằng vũ trụ tinh. Viên nguyên hạch này, do kim giác cự thú vừa sinh đã có, rất thần kỳ. Chẳng những có thể ngăn cản vật chất công kích cũng có thể ngăn cản công kích linh hồn. Năm đó La Phong thiêu đốt linh hồn liều chết muốn giết chết kim giác cự thú, khi đánh tới nguyên hạch thì gặp trở ngại, thật sự không thể đột phá. Cuối cùng may nhờ có hồn ấn mà Hồ Diên Bác lưu lại có thể công kích xuyên thủng trở ngại. Bởi vậy có thể thấy được sự thần kỳ của nó. Một giới chủ đỉnh phong bằng vào công kích bình thường mà cũng muốn giết ta, hừ. La Phong cũng không muốn bộc lộ nguyên hạch cường đại của mình, mà đem cất giấu nguyên hạch vào bên trong cơ thể. Hư không chi tháp nhanh chóng xuất ra. Hư không chi tháp từ trong nguyên hạch xuất hiện, trong nháy mắt hoàn toàn bảo vệ kín viên mệnh hạch. Đây là thủ pháp cường giả bình thường bảo vệ mệnh hạch. Theo hiểu biết chung thì mệnh hạch, gocchuyenaudio.com, rất yếu ớt, dù sao có mấy người có thể trời sinh ra đã có thể nội thế giới, chưa nói thể nội thế giới lớn bất thường như vậy. Hư không chi tháp 5 tầng, niệm lực của kim giác cự thú giới chủ cấp 6 có độ tinh khiết sánh ngang với giới chủ người thường bậc 8 bậc 9. Niệm lực tạo thành bảo tháp 5 tầng hư không chi tháp gặp tinh thần công kích ngang ngược cũng chỉ hơi chấn động một chút rồi dễ dàng kháng cự được. Tĩnh tu ở thần thú hợp cốc rất nhiều năm, cảm ngộ quy luật của La Phong tiến bộ kinh người, rốt cục có thể cô đọng bảo tháp 5 tầng. Phát giác ra tinh thần công kích thất bại, Khoa Tư Nhĩ hơi biến sắc. Công kích linh hồn lại thất bại. Hắn là một cấp vực chủ bậc 9 sao có thể chống lại công kích linh hồn của ta. Trong nháy mắt trước người hắn hiện lên 999 vòng đao. Đại khái những vòng đao này cũng lớn bằng bàn tay liên tục xoay tròn, làm thiên địa chung quanh trong nháy mắt biến ảo, hóa thành một thế giới đầy những vòng đao vô tận, vô số vòng đao chém về phía La Phong. Một vòng đao long trời lở đất, nhưng lại chỉ có 999 vòng đao mới là binh khí niệm lực chính thức, những thứ khác đều là do lực thế giới biến hóa mà thành. La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cũng đưa ra rất nhiều phương án tác chiến. Ám sát giả giới chủ bậc 9, vừa vặn cho mình kiểm tra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của kế hoạch tác chiến là đảm bảo an toàn cho mình. Nếu ngươi chỉ có thực lực cỡ này, vậy thì chết đi. La Phong gầm khẽ một tiếng, thanh âm vang lên trong đầu Khoa Tư Nhĩ, đồng thời trên vai La Phong nhất thời kéo dài ra những sợi dây rất dài, hơn nữa khi kéo dài ra, nó không ngừng to ra, dài ra cơ hồ chỉ một cái chớp mắt. 216 dây mây khổng lồ dài đến quá vạn cây em, giống như 216 con rắn lớn kinh thiên vặn vẹo quấn quanh. Mỗi một sợi dây đều to hơn cả một con kim giác cự thú hóa thành hình thể lớn nhất. Chỉ nói về chiều dài một dây cũng trên cả đường kính địa cầu rồi. 216 nhánh chủ này một khi vây công, trong những nhánh chủ có rất nhiều nhánh nhỏ, còn có rất nhiều dây nhánh khác làm phạm vi chung quanh mấy vạn cây em trong nháy mắt trở thành một rừng rậm màu xanh lá, đến cả một vài cái xác hàng hóa xa xa cũng bị lan đến. Khoa Tư Nhĩ chỉ cảm thấy những dây nhánh màu xanh lá kín cả trời đất hoàn toàn bao lấy hắn. Những vòng đao vô tận oanh kích vào nhánh chủ, làm có vài nhánh chủ bị xé vụn ra một khoảng vài cây em. Nhưng khi dây mây đó lại nhanh chóng khôi phục, ma vân đằng tối thiểu là giới chủ cấp 6. Khoa Tư Nhĩ trong lòng gầm khẽ, theo tình báo miêu tả, ma vân đằng của La Phong nhiều nhất là giới chủ bậc 6, hơn nữa phỏng chừng có 108 tới 216 nhánh chủ. Nhưng cũng chỉ chừng 216 thôi. Loại 216 ma vân đằng này đủ để sánh ngang với 216 cường giả nhân loại giới chủ cấp 8. Ma vân đằng mạnh cũng được đi, nhưng tại sao linh hồn phòng ngự mạnh tới như vậy? Xem ra không thể hy vọng còn sống ly khai lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. Vừa liều mạng chống cự với những cảnh nhánh ma vân đằng vô tận đáng sợ, Khoa Tư Nhĩ vừa trong nháy mắt đưa ra quyết định. Nhưng, khi hắn đang cố ngăn cản, La Phong cũng khởi động một sát chiêu. Chỉ thấy trong những dây nhánh vô cùng vô tận có một khoảng dây nhánh cầm một khẩu súng phóng xạ đường nét đơn giản, nhìn như bình thường. Chính là súng phóng xạ cấp E9. Thời gian chuẩn bị năng lượng ngắn ngủn chỉ có 0,1 giây, trong lúc Khoa Tư Nhĩ ngăn cản Ma Vân Đằng thì đồng hồ. Góc chuyện audio.com, đã đếm xong, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, Ma Vân, bắn, giết chết hắn. La Phong hạ lệnh, tích, dây nhánh khẽ trũng xuống, phiến lá luôn luôn để sẵn vào cái nút lập tức ấn nút. Quang trụ trắng chói mắt đến cực hạn, bắn đi với tốc độ ánh sáng. Súng phóng xạ cấp E9 này, với thực lực của La Phong và Khoa Tư Nhĩ đều có thể thấy rõ quy tích laser của súng phóng xạ cấp E9 bắn ra. Nhưng Khoa Tư Nhĩ lại bị những dây nhánh vô cùng vô tận công kích nên căn bản không thể né tránh. Súng phóng xạ cấp E9, Khoa Tư Nhĩ biến sắc, tình báo rốt cuộc sao thế? Sao lại sai số lớn như vậy? Linh hồn phòng ngự mạnh tới bất bình thường, thậm chí còn có cả khẩu súng phóng xạ xa xỉ như vậy. Nếu hắn mua từ công ty vũ trụ giả định, đám chủng tộc tiềm phục sao lại không thu được những tin tức cần thiết chứ? Một đám phế vật, ầm ầm, quang trụ trắng chói mắt trong nháy mắt hoàn toàn oanh kích vào người Khoa Tư Nhĩ, nhiệt độ siêu cao nóng rực đến cực hạn, cùng với vô số áp suất hạt quang học hình thành công kích đáng sợ, làm những dây nhánh đều bị đốt cháy hóa thành tro tàn. O o o, cách chương.